RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Xin kính chào luật sư Trần Thanh Hiệp. Thưa luật sư, như luật sư biết thì hiện tại ở Việt Nam thì chính quyền đang có một số cái chuyển động theo cái hướng là đáp ứng về mặt nguyên tắc những cái quyền tự do căn bản của con người. Một trong những chuyển động đó là cái việc Quốc hội Việt Nam cách đây ít ngày, như là luật sư biết thì thừa nhận cần phải gấp rút ban hành luật về biểu tình, điều mà nhiều người coi đây là một món nợ của chính quyền đối với xã hội. Tuy nhiên, từ chỗ là tuyên bố đi tới một bộ luật để bảo đảm cái nhân quyền căn bản này thì là cả một chặng đường dài, và nhiều người đặt câu hỏi là liệu những người nắm quyền có thực tâm ban hành một cái bộ luật thỏa mãn các cái đòi hỏi của cái nền dân chủ hiện đại hay không. Thì trước hết là xin được hỏi luật sư là đối với các quốc gia dân chủ phương Tây thì việc xây dựng luật hoặc các quy định tư pháp về biểu tình thì dựa trên những cơ sở nào ạ? Dạ thưa luật sư.
Thưa, biểu tình vào thời điểm những năm 2000 là một nhân quyền mang tính phổ quát, chẳng những ở phương Tây mà cả ở phương Đông. Điều này đã được lịch sử chứng minh. Những ngày mới rất gần đây, tại Hồng Kông đã có một cuộc biểu tình để tưởng niệm 25 năm vụ độc tài Trung Cộng đàn áp dân chủ tại Bắc Kinh. Vì là một nhân quyền nên biểu tình đã xuất phát từ hai nguồn gốc chính trị và pháp lý. Hay đúng hơn, phải nói rằng khởi đầu biểu tình là một quyền chính trị, rồi về sau để được hành xử không gặp trở ngại, quyền chính trị này đã được đưa lên hàng một quyền pháp lý, tức là quyền biểu tình đã được các quy phạm pháp lý công nhận và bảo vệ. Do đó, nói chung, trên thế giới, biểu tình là một nhân quyền đặt dưới sự chi phối của Hiến chương Quốc tế về Nhân quyền, gồm có Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền năm 1948, hai Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966 và ba hiệp định thư liên quan tới việc áp dụng hai Công ước Quốc tế này. Ngoài ra, còn có những hiến chương riêng về nhân quyền của các châu.
Dạ thưa luật sư, thì xin luật sư cho biết thêm một số cái ví dụ thành công trong cái vấn đề luật biểu tình tại các quốc gia dân chủ.
Văn bản pháp lý chi phối nhân quyền của người dân ở châu Âu là Hiệp định châu Âu về nhân quyền năm 1950, tức là Công văn chung Européen des droits de l'homme, và luật quốc gia của mỗi nước. Quyền biểu tình của người dân châu Âu được dữ liệu nơi điều 11 của hiệp định này và của luật quốc gia của mỗi nước. Ở Pháp, ngoài điều 11 của hiệp định châu Âu nói trên, còn có sắc luật ngày 23 tháng 10 năm 1935 là văn bản chi phối việc hành xử quyền biểu tình. Theo văn bản này thì quyền biểu tình là một quyền tự do tập thể, không phải theo chế độ xin cho như ở các nước độc tài, nhưng cũng phải khai báo trước về mục đích, thời điểm, địa điểm, lộ trình tuần hành nếu có của cuộc biểu tình dự kiến. Nhà chức trách có quyền ngăn cấm nếu nhận thấy cuộc biểu tình có triệu chứng bất lợi như gây rối loạn trong trật tự công cộng, làm phương hại tới đời sống của dân chúng. Có một điều cần nói rõ là việc ngăn cấm này không phải là một quyền độc đoán của nhà chức trách tùy tiện ngăn cấm người dân biểu tình, mà phải là một biện pháp bảo vệ quyền lợi chung trong một nước dân chủ như đã được ghi rõ trong bản văn được áp dụng. Mặt khác, trong cả hai hình thức biểu tình, hoặc tụ tập tại chỗ hoặc tuần hành trên công lộ, tuyệt đối cấm không được mang theo vũ khí. Biểu tình nào nếu có võ trang sẽ bị công lực giải tán. Lại nữa, quyết định của nhà chức trách cấm biểu tình phải được dẫn lý và phải chịu sự kiểm soát của tòa án quốc nội hay tòa án châu Âu về nhân quyền nếu có khiếu nại. Như vậy là những tranh chấp vì chính kiến bất đồng trong xã hội, kể cả trong những tương quan giữa dân và chính quyền mà biểu tình là một hình thức, đã được giải quyết theo đường lối ôn hòa thay vì bằng bạo lực. Đó là một thành công đáng kể trong tiến trình của nhân loại đi tới ngày một thêm văn minh trong sinh hoạt chính trị tại các nước dân chủ trên thế giới, và nhất là ở Tây Âu, ở Bắc Âu, thậm chí cả ở Đông Âu. Từ cuối thập niên 1990, biểu tình đã có một vai trò rất quan trọng.
Dạ vâng, thưa luật sư, như luật sư cho biết là những cái ví dụ thành công trong vấn đề luật biểu tình, thế còn về những trở ngại về mặt tư pháp để cho một luật biểu tình được thành công ạ, thưa luật sư?
Theo tin tức thời sự mà tôi nhận được thì trong một tương lai không xa, Việt Nam xã hội chủ nghĩa sẽ ban hành luật về biểu tình. Việc này đã được nêu lên đã được loan báo từ lâu, nhưng quyền biểu tình của người dân ở trong nước chưa bao giờ được nhà cầm quyền cộng sản công nhận, tôn trọng, nói gì tới thực thi. Đã đành rằng là những diễn biến về mặt quốc tế cũng như về mặt quốc nội là những sức ép rất lớn buộc nhà cầm quyền đương chức ở trong nước phải cải thiện sâu rộng tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng nhà chức trách ở Hà Nội vẫn chưa thuyết phục được ai rằng họ thực tâm muốn từ bỏ đường lối đảng trị phi nhân quyền. Cả một bộ máy đàn áp khổng lồ đang được triển khai trên bình diện quy phạm cũng như trên bình diện định chế. Như vậy, nếu ban hành cái gọi là luật biểu tình mà lại vẫn giữ nguyên vẹn cả một hệ thống cấu trúc phi nhân quyền như hiến pháp, pháp chế, tòa án, công an, nhà tù, quốc hội, chính phủ bù nhìn thì sẽ chỉ là ban hành thêm một hình thức cấm biểu tình mới. Biểu tình là một sản phẩm của văn minh nhân loại, vì nhân loại văn minh đã biết và dám nhìn nhận nó như là một nhân quyền chính trị được pháp lý hóa. Không thể có được một luật biểu tình đích thực trong một chế độ phi nhân quyền. Đó là điều cảnh giác cho những ai muốn thấy có luật biểu tình ở Việt Nam phù hợp với luật quốc tế về nhân quyền.
Dạ vâng, thưa luật sư, xin có một cái câu hỏi cuối cùng được gửi đến luật sư. Rất mong luật sư cho biết, tức là về mặt pháp lý thì trong cái quá trình mà thực thi các cái điều luật để cho phép cái quyền biểu tình của người dân bình thường được thực hiện, thì các quốc gia dân chủ có những cái biện pháp nào để có thể hạn chế các lạm dụng tùy tiện của chính quyền trong việc ra quyết định cấm biểu tình vì lý do này hay lý do khác ạ? Dạ thưa luật sư.
Có 5 yếu tố thuận lợi đã làm cho việc chống lại những lạm quyền xảy ra trong khuôn khổ một chế độ dân chủ trở thành những biện pháp hữu hiệu. Thứ nhất, tự trong bản thân chế độ dân chủ đã có sẵn những tự chế không được lạm quyền mà người ta không thể tìm thấy được ở trong một chế độ độc tài. Thứ hai, những người cầm quyền trong một chế độ dân chủ có những nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ những quy phạm buộc tôn trọng nhân quyền. Thứ ba, ngành hành pháp cũng như ngành lập pháp trong một chế độ dân chủ dù muốn cũng sẽ không thể che đậy được hết những hành vi lạm quyền, nhất là sự kiểm soát của tòa án, tự bản chất của nó lại rất khách quan và công bằng. Thứ tư, quyền tự do ngôn luận là một thứ thuốc hiện hình làm cho hành vi lạm quyền phải phơi bày ra trước ánh sáng. Và thứ năm, việc hành xử những quyền tự do trong chế độ dân chủ khác với việc hành xử trong chế độ độc tài là không bị lệ thuộc vào nguyên tắc phải xin phép trước mà chỉ cần khai báo trước. Nói cách khác, việc chỉ khai báo thôi mà không phải xin phép đã gián tiếp tước bỏ mọi hành vi lạm quyền. Sự khác biệt này cũng là một nguyên nhân ngăn giữ tự gốc lạm quyền khiến nó không thể xảy ra. Nói tóm lại, tất cả những ràng buộc tinh thần kể trên đã giúp cho mức độ lạm quyền trong những chế độ dân chủ giảm thiểu tối đa. Và đó, theo tôi, chính là văn minh.